Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chí lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha
Tát. A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta học tập đề tài có tên là học theo đời sống của Phật. Có nghĩa là chúng ta phải học tập theo cái đời sống của Phật. Học theo cái cách khởi tâm động niệm của Phật. Học theo cái cách làm của Phật. Hay mình nói rõ hơn là ta phải dùng cái tâm của Phật, lời nói của Phật, hành vi của Phật. Vậy thì mới gọi là học Phật. Thật ra không thể một bước mà lên trời được. Dĩ nhiên là chúng ta phải làm từ cái nhỏ để dần dần nó lớn dần, chứ không phải mà tự nhiên rồi học theo Phật thì có thể giống được Phật liền. Mọi người sẽ cảm thấy như vậy thì khó quá. Có những người họ cũng phải trải qua rất nhiều, tại sao gọi là vô lượng kiếp tu hành nhiều năm, nhưng có người cũng chỉ đâu có cần phải trải qua vô lượng kiếp đâu. Chỉ cần trong một thời gian ngắn, cũng giống như Lục Tổ Huệ Năng, một người đốn củi, tâm hồn rất thuần lương chất phát, chỉ cần nghe một câu bừng ngộ và tâm hoàn toàn trong sáng thì trở thành một con người hoàn toàn khác. Chúng ta thì khó, tại vì vọng tưởng phân biệt chúng ta quá nhiều đến mức mà làm phiền người khác, chứ không phải là làm phiền bản thân mình không. Phật dạy rất là kỹ. Ý chí bất ý thức. Ý theo trí tuệ chứ không ý theo tình cảm. Nhưng đa phần chúng ta thấy, chúng ta toàn là ý theo tình cảm, chứ không có ý theo cái trí tuệ. Đời sống của Phật thì không như vậy. Không có tự tư tự lợi, không có tình riêng, mà phải quan tâm đến tất cả chúng sanh. Chúng ta thương ai đó, chúng ta thích ai đó, thì tự nhiên ta có quyền. Ta nghĩ cái quyền gọi là khống chế, chiếm hữu. Thí dụ như mấy ngày nay tôi nhớ thầy cô quá, cho nên phải gọi điện cho thầy cô thường xuyên. Thầy cái đó có phiền không? Hay nhớ thầy cô quá, phải mua quà gửi cho thầy cô, còn có phiền không? Chúng ta đó là cái tâm phân biệt chấp trước của chúng ta. Bao nhiêu người đang khổ, bao nhiêu người cần quan tâm. Mình phải có cái thấy cái nhìn như thế nào. Ví dụ bây giờ nhớ đến thầy thì thầy đang làm gì, bắt chước thầy làm theo. Vậy mới đúng chứ. Chúng ta thấy chúng ta có dính mắc hoàn toàn. Mình tự mình cho có cái quyền mình. Tôi thương ai đó thì tôi phải bảo vệ người đó. Tôi phải quan tâm người đó. Thường xuyên tôi phải thăm hỏi. Cái chuyện làm đúng nhất là gì? Mình xem coi người đó, mình cái người đó đang làm gì, thì mình bắt chước làm theo. Thì mới đúng chứ. Mình phải học theo cái đời sống của Phật, là tâm của Phật, lời nói của Phật, hành vi của Phật. Vậy mới gọi là học Phật. Còn mình học theo ai đó. Thí dụ như tôi học Hòa Thượng, thì cả đời tôi làm theo Hòa Thượng. Hòa Thượng dạy sao làm vậy? Xưa giờ tôi chưa từng gặp mặt Hòa Thượng, cũng không muốn tranh thủ để được ở bên Hòa Thượng một lần để chụp hình để kỷ niệm chẳng hạn. Học cho dù đứng sát bên, đứng ở xa cách 10 mét đứng nhìn, chứ đâu phải nói là tôi thích Ngài, tôi là dịch địa của Ngài, tôi có được quyền đến gặp mặt Ngài. Lúc đó tôi có thể nói con là người dịch địa của Ngài, con đã dịch Vô Lượng Thọ, con đã dịch Kim Cang, con đã dịch Thập Thiện, con đã dịch Cập Ứng Thiên. Nói một choàng với Ngài bằng tiếng của Ngài thì Ngài sẽ ngạc nhiên liền. Tôi đâu có làm như vậy. Thấy Ngài đi qua, tôi đứng cách Ngài, cách con đường, cách Ngài đi khoảng chừng 5 mét chứ mấy. Chứ không phải là 10 mét đó, 5 mét. Cho nên chúng ta đặc biệt sai lầm cái chỗ là chúng ta thương ai đó, chúng ta kính ai đó, chúng ta có cái đặc quyền. Phải như vậy, đó là sai rồi. Gây phiền phức. Đó là cá nhân. Chúng ta muốn học Phật thì cách học như thế nào? Hòa Thượng nói cách học như thế nào? Phải dùng cái tiêu chuẩn của Phật. Sửa đổi cái tư tưởng, kiến giải, hành vi của chính mình thì gọi đó là học Phật. Đó là cái tiêu chuẩn. Đem cái tiêu chuẩn của Phật mà sửa đổi ở nơi chính mình. Vậy thì tư tưởng, kiến giải, hành vi của Phật như thế nào? Mình đem để mình sửa đổi vào cái tư tưởng, kiến giải, hành vi của chính mình. Đành rằng nhất thời ta không giống, nhưng mà ta cố gắng làm một cách miệt mài, làm một cách chuyên cần, thì chắc chắn sẽ được, sẽ giống. Trong cái sự trong cuộc sống này, tất cả những việc Phật đã cảnh báo chúng ta mà chúng ta không chuẩn bị cho cái nội tâm tu hành của mình, thì khi mà đối mặt cái sanh tử, như hôm qua của cô giáo nó cứ khủng hoảng, cứ gọi điện tìm thầy, gọi điện tìm cô Tuân, rồi tới mãi tối hôm qua thì đi nghỉ rồi mà vẫn gọi, thì sao bây giờ thầy có nói đi viện đi nữa thì cũng chẳng có lợi ích gì đâu. Mình phải chuẩn bị cho mình một cái tinh thần sinh lão bệnh tử là việc đương nhiên rồi. Mình không chuẩn bị đến lúc mà sắp chết thì mình bắt đầu mình mới khủng hoảng lên, mình mới tìm cái sự bám víu. Có được đâu, Phật cũng không làm được gì. Nhưng mà thật ra rất đau lòng. Mà chúng sanh tâm cảnh như vậy nhiều hay ít, nhiều vô số kể. Cứ để đến lúc mà đối mặt với cái khó khăn, đối mặt cái sanh tử rồi, thì mới cầu cái sự mầu nhiệm nào đó. Thật sự làm sao có được. Khi mà tôi bệnh khổ, đối mặt với sanh tử chỉ một mình, chứ đâu phải là rú ráo la làng lên là bây giờ thầy bệnh sắp chết rồi, mọi người hãy cố gắng niệm Phật, phóng sanh, bố thí gì đó. Tôi chỉ cần nhắn lên một tin ở trên trang Tịnh Không Pháp Ngữ thôi: tôi bệnh sắp chết, mọi người cần phải niệm Phật cho tôi, thì đồng loạt. Đâu có. Không ai biết. Hôm qua có một anh Phật, anh trưởng tràng ở bên, ảnh vô ảnh xem cái lễ tri ân mà nghe thầy Phương nói, ảnh mới giật mình. Tại vì hôm đó ảnh có gặp tôi ở bên đó mà. Anh có đi phóng sanh với tôi mà sao anh thấy tôi tình queo à? Ủa sao bữa đó thầy bệnh nặng, bệnh nghiêm trọng đến mức vậy mà sao thấy thầy đi phóng sanh cũng tôi cũng bình thường. Tôi không hề hay biết thầy có một cái bệnh gì hết. Cho nên cái chuyện đương đầu với bệnh khổ mình phải có sự chuẩn bị. Đương đầu với khó khăn mình phải có chuẩn bị. Không ỷ nhờ, không nương cậy. Cho nên học Phật là phải dùng cái tiêu chuẩn của Phật để sửa đổi chính mình. Cái tiêu chuẩn của Phật chính là tư tưởng, kiến giải, hành vi Phật như thế nào ta cố gắng sửa đổi. Như tôi từ lấy lâu nay cứ học theo Hòa Thượng, cố gắng làm theo Hòa Thượng, lấy tư tưởng, kiến giải, hành vi, việc làm của Ngài mà mình học, mình làm theo. Mà thậm chí cũng không có mong cầu ở nơi Ngài. Tôi gặp Ngài nhiều lần ấy chứ, nhưng mà đứng ở xa. Dự Pháp Hội ở Singapore cũng 4 lần, gặp ở Anh 2 lần, qua một lần như gặp được 2 lần. Có nghĩa là tuần trước thì gặp ở London, như 10 ngày sau hay tuần sau thì gặp ở xứ Wales. Ở xứ Wales thì gặp gần hơn, là nó nhỏ cho nên đứng gần, cách 5 mét thôi. Nhưng mà đứng nhìn xem cái vóc váng, cái cử chỉ, thân tướng của Ngài, làm sao để có thể có được cái sự thật đoan nghiêm như vậy. Đành rằng là mình nhìn qua báo băng đĩa mình đã thấy nhiều rồi, nhưng bây giờ mình muốn chụp hình lại, dùng cái mắt của mình chụp lại cái thơ người thật. Một có người thật thì thật sự cũng giống y như trên băng đĩa thôi, có gì. Ngài đoan nghiêm như thế nào ở trên cái lúc giảng đường, trên giảng đường thì bên ngoài Ngài cũng đoan nghiêm như vậy. Chúng ta học Phật phải đem tất cả những cái hành vi trái ngược với tự tánh thải đều phải thay đổi lại, thì đây gọi là tu hành. Chứ không phải là ngày ngày gõ bao nhiêu thời, bao nhiêu cái biến kinh, hành trì, lễ bao nhiêu lễ là thì ta cho đó là tu hành. Không phải vậy. Hành chính là hành vi. Khởi tông động niệm là hành vi của tư tưởng. Lời nói là hành vi của miệng. Tất cả những tạo tác của thân thể là hành vi của thân. Hành vi có nhiều hơn nữa. Phật chỉ dùng 3 chữ: thân, khẩu, ý, thì hoàn toàn bao gồm hết. Chúng ta phải nhớ cho kỹ cái đoạn này. Hành chính là hành vi. Hành động, khởi tâm động niệm là hành vi của tư tưởng. Khởi tâm động niệm của chúng ta là hành động, là hành vi của tư tưởng. Lời nói là hành vi của miệng. Tất cả những tạo tác của thân thể là hành vi của thân. Ta phải từ nơi đây mà nhìn vào cái tiêu chuẩn ở nơi Phật mà sửa. Nhìn vào tiêu chuẩn của những bậc thầy khả kính như Hòa Thượng đó, để chúng ta làm được. Vậy thì mới đúng. Với Phật rất là trí tuệ. Trong cái tứ y pháp của Phật, Phật dạy rất là kỹ. Y trí bất y thức, y pháp bất y nhân. Y theo lời dạy của Phật, mình phải theo cái đó, cái tiêu chuẩn đó. Còn người như thế nào là riêng. Pháp là pháp, mà người là người. Nhiều khi ta lầm lẫn. Có người ta làm sai, mình cho là pháp sai, là sai rồi. Pháp không, người làm sai. Còn ý chí đi theo cái trí tuệ của mình, không đi theo cái tình cảm, cảm tình riêng. Rơi vào cảm tình riêng cũng là đọa lạc. Không được cạo rơi vào cảm tình. Chúng nhớ đến cái đoạn mà Tổ Ấn Quang học trò đi thăm, Ngài mắng cho một trận. Thăm cái gì mà thăm? Năm rồi thăm rồi, năm nay thăm gì nữa? Năm rồi thăm nha, chứ không phải là tuần rồi nha. Năm trước đã thăm rồi, bây giờ năm nay thăm gì nữa? Không lo tu hành đi mà thăm. Thật cái đó là từ bi đấy. Chúng ta tưởng Ngài, các ngài vô tình, không phải, đó là từ bi đấy, không phải vô tình đâu. Vì khi mình đối mặt với sanh tử, mình không có một cái tư thế, một cách sẵn, một cái sự chuẩn bị. Cho nên lời của tổ hết sức là chẳng những gì thôi còn cấm nữa. Mai mốt không được thăm nữa. Và thật nói khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta, giờ giờ, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, phải đề cao cảnh giác. Cái ý niệm này khởi lên, một ý niệm của chúng ta khởi lên, thì phải nên biết rằng cái ý niệm này là thiện hay là ác. Vì chúng sanh mà lo nghĩ thì đó là thiện. Vì cái chuyện tự tư tự lợi mình mà lo nghĩ thì đó là ác. Cho nên mình khởi tâm động niệm là phải kiểm soát. Cuộc đời này nó nhiều cái vui lắm. Trước đây có một người từ bên Mỹ gọi điện về nói thầy ơi, con muốn bái thầy làm thầy. Tôi nói, thì con lên chính đĩa con nghe xem hòa thượng, thì con nghe hòa thượng giảng thì con hòa thượng là thầy rồi. Không, con nhất định là nhận thầy làm thầy. Nó bây giờ con chuẩn bị lại thầy đó, lại thứ nhất nghiêm túc lắm, lại ba lại. Tôi nói trời đất ơi, thôi hướng đến Phật lại. 2 năm sau gọi điện về nó, con với thầy hết duyên rồi, bây giờ không có làm học trò với nhau nữa, thầy trò với nhau nữa. Tôi nói ủa, thầy tôi có nhận người nào đâu mà thầy trò. Tại mấy người tự áp đặt, rồi bây giờ mấy người tự thay đổi chứ. Tôi có nhận bao giờ đâu. Mấy người nông nổi rồi xong bây giờ mấy người tìm thấy người gì đó mà tài năng hơn thì mấy người lại nói chung là cũng thành thật. Người ta thì không cần gọi điện gọi là thông báo từ mặt, nhưng mà người này cũng thành thật là thông báo từ mặt. Cuộc đời mình cứ diễn những cái trò hề đó hoài thì hỏi làm sao mà thoát được khổ hả? Cho nên Hòa Thượng nói khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta từng giờ từng giây từng phút, từng phút từng giây phải kiểm soát nó, xem có nó thiện hay là ác. Cái tiêu chuẩn của thiện ác này Hòa Thượng cũng nói nhiều rồi. Vì mình là ác, vì chúng sanh mới là thiện. Phải biết rằng cái ý niệm này có nên khởi lên hay không. Cho dù là ý niệm thiện, và thầy nói cho dù là ý niệm thiện, thì tốt nhất cái ý niệm thứ hai khởi lên thì lập tức là A-di-đà Phật. Cho dù là ý niệm thiện, thì cái ý niệm thứ hai khởi lên thì lập tức phải A-di-đà Phật, chuyển thành A-di-đà Phật. Tại vì sao? Cái niệm thứ hai mà ta khởi lên nữa thì rồi nó cũng sẽ là từ thiện trở thành bất thiện. Khởi lên rồi mà không có, bắt đầu là khởi phân biệt, khởi chấp trước thì sẽ là ác rồi. Việc thiện này muốn làm mà làm chưa được, vọng tưởng, vậy thì bắt đầu là tưởng rằng là việc tốt, nhưng mà trở thành là việc nhiều chuyện rồi, chứ không phải là việc tốt. Cho nên Hòa Thượng nói ý niệm đầu tiên là thiện, cho dù là thiện đi chăng nữa thì cái niệm thứ hai phải là A-di-đà Phật. Còn chúng ta thì không. Chúng ta khởi niệm phải cất cái trường này, mà cất cái trường này phải bao nhiêu tiền, mình thì bỏ ra bao nhiêu, mình phải yêu cầu người ta bao nhiêu, Tôi sợ nó miên man, miên man, miên man, miên man. Chỉ cần mình khởi lên là mình muốn cái, mình muốn làm một cái trường là được. Bấy lâu này, mấy tháng này tôi làm rất nhiều việc ấy, nhưng mà chẳng nghĩ tất cả đều phải đúng giờ, đến giờ đi nghỉ, phải đi nghỉ. Mình bây giờ mình nghỉ nó không phải là mình nghỉ để cho mình nữa. Mình phải bảo đảm cái sức khỏe của mình để cái chuyên đề này nó không bị gián đoạn. Mấy hôm nay tôi cũng rất là buồn là sao? Tôi làm rất nhiều việc nhưng mà mẹ không hiểu với nó. Ủa sao làm nhiều việc có gì sao? Em nó thiếu, nó vỡ nợ, thiếu nợ, không cho nó tiền, nó trả nợ. Chả lẽ bây giờ mình nghe mình động lòng cái mình đi làm như vậy. Thật ra là xót xa ở chỗ cái sự động ta làm cho mẹ không vui thôi, chứ còn mình chỉ xót xa cái đó thôi. Chứ ai tạo nhân quả thì người đó phải tự gánh chịu. Một lần giúp, lần thứ hai giúp, được rồi, dừng lại ở một cái khoảng nhất định thôi, giúp ở một khoảng nhất định. Nhưng mà lần thứ ba thì tự mà gánh. Mấy hôm nay mình làm gấp 5-6 lần cái việc mà đứa em nó đang bị, nhưng mà mình không có bận tâm. Nhưng có cái điều không vui là mẹ không vui. Bà cứ nghĩ tại sao mình làm nhiều việc quá mà em út trong nhà không lo, không giúp. Có giúp chứ, giúp cái khoảng nhất định nào đó, lần thứ nhất giúp cái khoảng, lần thứ hai, lần thứ ba tự lo đi. Mình không có tình duyên được. Cho nên cách dạy, cách hòa dạy, hòa thượng dạy rất là, cho dù là niệm thiện, nhưng mà cái niệm thứ hai khởi lên thì cũng phải là A-di-đà Phật. Tại vì nếu ta cứ để cho cái niệm đó nó tiếp diễn thì trở thành là phân biệt chấp trước, rồi là phiền não. Cho nên cái niệm thứ hai khởi lên phải là A-di-đà Phật. Trong ngày từ 8 giờ đến 16 giờ, trong tâm có Phật, trong ý niệm có Phật, trên hình tướng đều là Phật. Tâm là Phật tâm, hạnh là Phật hạnh, thân là thân Phật. Và thật nói, vậy thì quá tốt rồi. Phải thật là, phải thật là. Như vậy đó mới là học Phật. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng học Phật chính là học theo đời sống của Phật. Chứ không phải học Phật là quy y Phật, là đệ tử của Phật, là được bảo trợ, được che chở của Phật để quỷ ma nó đừng có phá. Phần nhiều là như vậy. Trước đây tôi có giảng cái đề tài là Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không được gián đoạn. Phật tâm là tâm của Phật, không được gián đoạn. Phật hiệu trên miệng có thể gián đoạn. Tâm của chúng ta suốt ngày vì chúng sanh mà lo nghĩ, mình tưởng chừng như Phật hiệu mình gián đoạn. Như Hòa Thượng có lần Hòa Thượng nói, ngài Lý Mục Nguyên, tối ông ngủ được chừng có 2-3 giờ, 2-3 tiếng đồng hồ. Còn suốt cả ngày từ sáng sớm cho đến chiều tối, tối muộn luôn, ăn cơm còn không có thời gian ăn. Thời gian niệm Phật rất là ít. Và Thượng nói tất cả thời gian của chúng ta chỉ vì chúng sanh mà lo nghĩ, thì một ngày chúng ta niệm Phật vài câu đã là tương ưng với Phật rồi. Tại vì sao? Tâm của mình là tâm Phật. Vậy cái quan trọng nhất là chúng ta thấy, Hòa Thượng nha, trong tâm có Phật, trong ý niệm của chúng ta có Phật, trên hình thức của chúng ta cũng là hình thức của Phật. Vậy thì tâm là tâm Phật, hạnh là hạnh Phật, thân là thân Phật. Vậy thì tốt rồi. Việc này phải nên làm. Và Thượng còn giải thích chúng ta đây. Tâm Phật là tâm gì? Tâm Phật là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Tâm là tâm Phật, hạnh chính là hạnh Phật. Chúng ta ở trong ngay trong cuộc sống thường ngày, mặc áo ăn cơm, đều phải tương ứng với năm cái hạnh này. Mặc áo ăn cơm, làm việc, đối nhân sự thế tiếp vật, đều phải tương ứng với năm cái này: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Phải tương ứng với năm cái hạnh này. Và Thượng nói đây mới chính là Phật hạnh, đây mới chính là đời sống của Phật. Ngay trong khởi tâm động niệm hàng ngày, chúng ta phải thật sự kiểm soát nó. Để không thì chúng ta, ta lệch dần, lệch dần, lệch một ngày một chút, rồi tự nhiên nó lệch đâu mất hồi nào. Mình không hay. Nếu không thường phản tỉnh, không thường suy xét, thì dễ dàng bị nó dẫn sai lúc nào. Và Thầy nói ngày nay chúng ta tu hành là tu cái gì vậy? Ta tu đang tu cái gì? Và Thầy nói phải tu từ ở nơi tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi. Đời sống làm việc của chúng ta, cho đến tất cả những thù tạc, đối nhân tiếp vật, phải tương ưng với năm loại tâm này thì đó mới gọi là học Phật. Còn nếu không tương ưng thì chưa phải là học Phật. Và Thầy nói đây mới chân thật, như ở trên kinh Đại Thừa gọi là gì? Tu Phật hạnh. Tu Phật hạnh nghĩa là tu cái hạnh của Phật. Bạn tu hành công phu có lực, khế nhập vào cảnh giới, thì bạn là tâm Phật, bạn là hạnh Phật, thì tướng mạo của bạn sẽ thay đổi, thể chất cũng sẽ thay đổi. Bạn sẽ càng lúc càng trẻ ra, rõ ràng. Và thật đã làm ra được cái gọi là cái kiệt tác này. 70 tuổi mà như là một năm 70 mấy tuổi đó. Ngày thị giả mới cảm thấy lo lắng, mới mời bác sĩ đến để mà thăm khám cho ngài. Họ nói wow, máu của ngài như là máu của một thanh niên vậy. Cái chỉ số mà trong máu của ngài y như một thanh niên. Thì đấy, đúng như là ngài đã làm ra được. Chúng ta thấy đâu phải là đàm quyền thuyết diệu đâu. Đâu phải như người ta nói rằng hòa thượng thì chỉ có pháp hành, pháp giải chứ không có pháp hành. Họ cho rằng hòa thượng có pháp giải chứ không có pháp hành. Họ thì mới có pháp hành. Cái này thế gian ta gọi là ta tản, to gan. Nhà người to gan. Bạn sẽ càng lúc càng trẻ ra, thể chất của bạn càng lúc càng khỏe mạnh, càng cường tráng. Không luận là bạn ở thân phận nào, không luận là bạn ở trên cái cương vị công tác gì, bất cứ lúc nào cũng đem cái hành vi của thân ngữ ý chuyển đổi. Tâm phải là tâm Phật. Lời nói phải lời nói của Phật. Hành động, hành vi phải là hành vi của Phật. Và Thầy nói, vậy thì bạn thành Phật rồi. Vậy thì bạn thành Phật rồi. Chúng ta là có một cái pháp tu rất rõ ràng rồi. Vậy thì chúng ta cần phải động tâm, động niệm khi nghe người ta nói cái gì đó không? Không cần thiết. Nếu mà tôi nói ra cái cuộc đời của tôi mà mọi người sẽ không bao giờ tin. Tôi không có một vị thầy gọi là tôi chưa từng quy y mà. Tôi không có một vị thầy mà chính thức đã quy y mà. Ngày xưa khi tôi đến một cái nơi đó để tôi, mà nội đưa đến đó để tu tập, thì cái người thầy đó là không biết phải ông không biết phải điên hay không nữa, mà tối ngày cứ cầm đàn thèn thèn thèm, cứ cầm đàn cứ thảy khảy miết vậy thôi. Tôi ở đó cứ hầu cơm cho ngài, ngài ăn xong thì mình ăn, thế thôi. Ở mấy năm thấy không được rồi, bắt đầu mới đi giờ đi nơi khác. Người ta nghĩ mình đã có thầy rồi, cho nên thì mình cũng ở nhà ở tạm. Cho nên là cũng chẳng có, nói chung là người một vị thầy mà để gọi là so đầu để quy y cho thì không có. Nhưng mà rõ ràng cuộc sống như thế, mình chúng ta đây là một cái phương pháp ngày dài rõ ràng. Ta cứ y theo đây mà tu hành, kiểm soát khởi tâm động niệm của mình. Và thử nói cho dù cái niệm khởi lên là niệm thiện, cho dù là niệm thiện, thì cái niệm thứ hai phải là A-di-đà Phật, chứ không phải là để cái niệm thứ hai nó vẫn miên diễn ra, và niệm thứ ba nó vẫn nó diễn ra. Cuối cùng hồi là trở thành chấp trước, trở thành phân biệt chấp trước. Mà chấp phân biệt mà chấp trước rồi thì sẽ sau đó là gì? Hả? Phiền não. Nó là một gọi là một hát chích với nhau mà, ekip mà. Vọng tưởng cộng phân biệt cộng phiền não. Cho nên hòa thượng nói ngày nay chúng ta tu hành là tu cái gì? Tu tâm chân thành, tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu tâm từ bi. Đời sống, sinh hoạt, công việc, tất tật đối nhân sự thế tiếp vật của ta phải tương ưng với năm cái tâm này, năm cái loại tâm này là được. Tâm bình đẳng đối đãi, chứ mình có bình đẳng đối đãi đâu, mình phân biệt đối đãi. Phân biệt đối xảy là sai rồi, xa rời với tâm Phật rồi. Mà xa rời với tâm Phật thì vĩnh viễn không thể thành Phật. Bài học hôm nay cái cương lĩnh tu hành nó rất rõ ràng. Ta không cần phải mong cầu tìm hiểu gì thêm hết. Chúng ta nghe hòa thượng quả quyết không? Cho dù là một niệm khởi lên, mà đó là cho dù là niệm thiện, thì cái niệm thứ hai A-di-đà Phật. Luôn luôn kiểm soát cái khởi tâm động niệm của mình. Không thì cái ý niệm của chúng ta luôn luôn là gì? Tự tư ích kỷ, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạng, nó kề vào luôn. Cái cương lĩnh rõ ràng và thượng dạy rất là rõ ràng. Cương lĩnh tu hành rất là rõ ràng. Tư tưởng, kiến giải, ngôn hành, lấy cái tiêu chuẩn của Phật, lấy cái tiêu chuẩn tư tưởng, kiến giải, ngôn hành của Phật để thay đổi cái tư tưởng, kiến giải, ngôn hành của chính mình. Tu từ ở nơi năm cái loại tâm này: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Từ ở nơi đây mà. Thật cả năm cái tâm này mình thấy nó năm chứ, nhưng mà nó là một đấy. Khi mà chúng ta đạt đến bộ kính độ của tâm chân thành nhất định rồi, đẳng đến nhất định rồi, thì trong đó nó có tâm bình đẳng, nó có tâm chánh giác, nó có tâm từ bi và tâm thanh tịnh. Mà nếu chúng ta đạt đến cái chỗ tâm từ bi đến được cái mức độ nhất định rồi đó, thì từ khác ở trong đó nó có chân thành, nó có thanh tịnh, nó có bình đẳng, nó có chánh giác trong rồi. Mình tưởng rằng năm nhưng mà là một đấy. Vậy thì cuối cùng mình nghe câu là gì? Tu từ ở nơi đâu? Tu từ ở nơi tâm. Tu ở từ ở nơi tâm. Rõ ràng như câu Phật đã nói mà: nhất thiết di tâm tạo, tất cả đều do tâm tạo ra. Phân biệt ra để chúng ta dễ thấy, dễ hiểu thôi, chứ thật ra nó chỉ là một. Chứ đừng có hiểu rằng tâm chân thành là khác À, vậy là có một tâm, vậy con người mình tới năm tâm là à, con người mình tới năm cái tâm là à, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Thật ra nói là tâm mình phải chân thành, phải thanh tịnh, phải bình đẳng, phải chánh giác, phải từ bi, nó có một tâm một thôi. Bài học hôm nay rất là tròn đầy, rất là ý nghĩa, rất là sâu sắc. Học theo đời sống của Phật. Vậy thì nhất định làm Phật thôi. Còn nếu mà chưa giống thì không thể làm, không thể làm Phật. Phải hơi, có người hỏi tôi là làm sao để làm Phật, làm sao để làm Bồ Tát. Tôi nói cái này hay, câu hỏi này hay á. À, vậy thì đừng là đừng muốn làm Phật, làm Bồ Tát thì đừng làm chúng sanh nữa. Đừng làm những việc làm mà chúng sanh làm nữa. Thì, á, làm theo đời là Phật làm theo Bồ Tát làm, thì trở thành Bồ Tát, trở thành Phật. Khổ nói là dẫn tiếp những việc làm của chúng sanh, tự tư tự lợi, vẫn có danh vọng lợi dưỡng, vẫn có hưởng thụ năm dục sáu trần, vẫn có tham sân si mạng, vẫn có vậy thì thôi, làm chúng sanh thôi. À, cái câu mà nó là quân tử vui mà làm quân tử. À, tiểu nhân có oan ức cũng phải là, cũng là tiểu nhân. Vậy thì rõ ràng là gì? Mình tự làm tự chịu, chứ có thích ai. Tại vì tại nhà ngươi không có chịu làm Phật, nhà ngươi muốn làm chúng sanh mà. À, thôi chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.